Cái đại thiên tam thiên thiên thế giới được đập nát thành vi trần. Trả lời thì thông qua sự cuộc hỏi cái câu kế tiếp này, rằng là đây Đức Phật là Tu Bồ Đề lại nói rằng là nếu mà đập nát sẽ vi trần đó, thì rất là nhiều. Để theo câu hỏi của Đức Phật là tức là đập nát là lấy tam thiên đại thiên thế giới này mà đập nát nó thành vi trần đó, thì có nhiều không? Thì dĩ nhiên một cái nhà thôi mà đập cái twin tower thôi mà nó đập ra mà nó là còn bụi, nghĩa là tung cái New York hết, nghĩa là hốt bao nhiêu ngày mới xong hạ uống là tam thiên thiên thế giới này mà đập ra thì rất nhiều. Thế nhưng Tu Bồ Đề nói rằng là rất nhiều Thế Tôn. Tại vì sao? Bởi vì nếu vi trần nó là thật hữu, là thật có, thì Phật sẽ không có nói là đám vi trần. Nếu đám vi trần đó là thật có thì Đức Phật sẽ không nói là đám vi trần. Ý gì? Có đó, mà thật có, nếu cái đám vi trần nó là thật có thì Như Lai sẽ không có nói là cái đám vi trần. Nghĩa làm sao? Đây gọi là nhất thật tướng lý. Tu Bồ Đề, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào đem tam thiên đại thiên thế giới này đập nát ra vi trần thì ông thế nào? Vi trần nó có nhiều hay chăng? Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Vì sao? Nếu các đám vi trần này thật có thì Phật sẽ không nói là đám vi trần. Vì sao vậy? Phật nói đám vi trần này tức chẳng phải đám vi trần, đó gọi là đám vi trần. Thế Tôn, tam thiên đại thiên thế giới mà Như Lai nói đó tức chẳng phải là thế giới mà gọi là thế giới. Vì sao? Nếu thế giới là thật có, tức chính là nhất hợp tướng, mà Như Lai nói nhất hợp tướng tức chẳng phải nhất hợp tướng, đó gọi là nhất hợp tướng. Đức Phật nói: Tu Bồ Đề, nhất hợp tướng tức không thể nào nói được. Xong, phàm phu thường tham đắm các pháp này, thì trước tiên hết là khi mà Đức Phật nói rằng đem cái tam thiên đại thiên thế giới này là nói một cái tướng tổng hợp đó, tức là cả cái thế giới vũ trụ này là tam thiên đại thiên nữa, chứ không phải chỉ có cái địa cầu này thôi, tức là sum la bản tượng nhất thiết mọi vật mà ở tam thiên đại thiên thế giới này mà đập nát ra thì là nó sẽ thành vi trần. Mà như vậy thì vi trần là có nhiều hay không? Thì Tu Bồ Đề đáp là rất nhiều. Thì Đức Phật ở đây muốn cho người ta nhìn thấy cái vấn đề rằng là khi mà chúng sinh nhìn thấy một cái tướng nào đó thì chúng sinh chỉ hợp với cái tướng đó thôi. Đã. Giống như Hoàng Bá nói đó, bổn thị nhất tinh minh mà phân vi thành lục hợp, là thật sự là chỉ có một cái tinh minh thôi, tức là một cái chân như thôi, nhưng mà chúng sinh đó, vì phân biệt đó, thành ra nó thành lục hợp, lục hòa hợp á, phân vi lục hòa hợp đó, có nghĩa rằng là lục căn hòa với lục trần đó, mà sinh ra lục thức, lục thức thành ra chúng sinh là luôn luôn như vậy. Thành ra khi mà chúng sinh hợp với lại các tướng đó, tức là thấy cái tướng thì hợp đó. Còn đây Như Lai muốn chỉ cho thấy rằng là cái tướng đó nó chung cục có thể nói nó chỉ là một cái thứ mà y tha khởi, tức là nó tổng hợp bằng nhiều cái thứ mà hòa hợp thành. Cho nên rằng là ở trong Kinh Hoa Nghiêm cũng có định nghĩa nhất hợp tướng. Kinh Hoa Nghiêm nói nhất hợp tướng, nhất hợp tướng giả, chúng duyên hòa hợp đó. Tức là mọi cái duyên hòa hợp. Rồi mới nói tiếp nữa là lãm chúng vi trần Dĩ thành ư sắc mà hợp ngũ ấm đẳng, dĩ thành ư nhân, sanh nhất hợp tướng. Đó là Kinh Hoa Nghiêm nói. Đó nên Kinh Hoa Nghiêm muốn được định nghĩa cái nhất hợp tướng nó là gì, là chúng duyên hòa hợp mà lãm chúng vi trần, dĩ thành ư sắc. Lãm đó tức là bó cột trói lại, tức là trói những cái vi trần lại đó, hợp những cái vi trần, kết những cái vi trần lại, bó nó lại thành một bó, hợp nó lại, vi trần nó lại thì là nó thành ức sắc. Rồi hợp ngũ ấm đẳng dĩ thành ư nhân, thì ngũ ấm nó thì hợp nó lại, kết nó lại thì nó thành người, nó thành cái thân của gọi là thân người. Thì đó gọi là danh nhất hợp tướng, thì đó gọi là nhất hợp tướng. Thì ngoài ra thì Huệ Năng còn nói rằng là người ta phàm phu thấy tướng á, là hợp, còn Bồ Tát thấy tướng á, thì tán. Tức là Bồ Tát tán làm sao, là giống như là đập nát Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này này. Đó. Tức là Bồ Tát nhìn tất cả các tướng á, thì con mắt của Bồ Tát đã đập nát các tướng, tức là tán các tướng. Thì là Bồ Tát nhìn thấy rằng là các tướng đó chỉ là xả hợp, chỉ là duyên hòa hợp mà không có thật thể. Đó. Còn chúng sinh nhìn nó thì là nhận ngay nó là thiệt luôn, cho nó là thực thể, cho nó là một cái gì đó có thật. Thành ra chúng sinh á thì hợp tướng, Lục Tổ nói như vậy, chúng sinh á thì hợp tướng, mà Bồ Tát á thì tán tướng. Bồ Tát thì nhìn tất cả các tướng á, thì nhìn theo cái con mắt của tán. Còn chúng sinh thì nhìn hợp. Cho nên ở đây á, Đức Phật mới mượn những cái ý nghĩa, mượn những cái thí dụ như vậy đó, để mà tán tướng chứ không phải hợp tướng. Thì như vậy là một cái hình thức nói tên cho chúng sinh nhìn thấy là cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này á, đó, thật ra là do nơi vi trần cấu tạo thành. Thành ra vi trần thì nhân mà thế giới thì quả, thành ra thế giới với vi trần nó chẳng khác gì nhau. Thành nhân sao thì quả vậy, quả sao thì nhân thế. Thành ra đó, nhân đã không thật hữu thì quả cũng chẳng thật hữu, hay là ngược lại, quả cũng không thật hữu thì nhân cũng thật hữu. Không có quả, không có nhân thật mà sinh quả giả, mà không có mà quả giả mà lại tự nhiên năng có nhân thật. Thành ra đều là như thế. Thế nhưng khi Đức Phật mượn lời để mà nói như vậy rồi, nhưng mà không phải rằng là vi trần nó là cái phần tử mà gọi là thể tính, tức là phần tử chính thật. Mà vi trần đó nếu bây giờ, tại vì nhỏ quá đối với lại chúng sinh, nhưng mà nếu bây giờ mà năng đập nát vi trần ra đó, đó thì nó lại còn cấu tạo bởi nhiều cái thành phần nữa, cũng giống như rằng là mấy tay vật lý học nó nói đó. Thì cứ phân tích cái sự vật ra thì nó phân cho đến độ mà con mắt con người ta cũng như là cái trí óc người ta không phân nổi nữa. Thì nó gọi là những cái gọi rằng là nguyên tử, những cái phần nó gọi là nguyên tử, nó ví dụ như vậy, là những cái phần chi ly nó rất là bé xíu, nó tạo nên tất cả những thứ đó. Nhưng mà Đức Phật, nếu mà đối với Phật pháp mà nếu mà cứ phân cho đến cùng á, phân biệt cho đến cùng á, thì là tất cả những cái pháp đó, đó giống như là theo đạo Phật quan niệm nó đều rằng là không hết đó. Ở nơi tất cả những cái không nó cũng như rằng là đó, không hoa từ hư không đó mà nó sinh, mà nó tạo thành đó. Nó nương ở nơi hư không nhưng mà hư không vẫn bất động trước nó, cũng giống như chẳng hạn như là cái bản thể của sắc đi, nó ví dụ như vậy đó. Bản thể của sắc nó làm nên, nó cấu tạo nên tất cả các thứ đi, nhưng mà cái thật tướng của sắc không có khi nào bị hủy diệt, thành ra biết nó thật hữu. Còn nếu cái nào đó mà thật hữu á, thì cái nào mà không thật hữu tức là cái hình tướng của nó bị hủy diệt đó. Vậy nó có sinh có diệt, có sinh có tử, có sinh có diệt đó. Thì tất cả những cái thứ đó, đó chỉ là chúng duyên giả hợp, hay gọi là y tha khởi. Còn cái mà Đức Phật nói rằng là cái bản thể đó, cái bản thể của mọi pháp đó, mà mọi pháp phải nhờ vô cái bản thể đó mà mới thành tựu được tất cả các tướng. Mọi pháp ở trong đó mới có thể luân lưu, luân chuyển, luân lưu. Đó. Được. Mà các pháp đó không bao giờ bị luân chuyển. Cho dù là các pháp kia luân chuyển, nhưng mà cái thể của pháp đó không có luân chuyển. các pháp nó sinh diệt, nhưng mà ở trên nơi một cái thể nó vô sinh diệt. Thành ra biết rằng là cái đó đó nó là thật tướng, tại cái tướng đó nó bất biến bất hoại, bất di bất chuyển, mà bất biến bất hoại. Thành ra cái thật tướng đó đó là vô tướng. Thành ra tất cả những cái mà hữu tướng, Đức Phật định nghĩa ngay từ ở cái mà phần thứ năm là phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Thành ra vi trần cũng là một tướng. Thành ra biết là vi trần cũng hư vọng là tại vì tướng đó nó có biến hoại. Còn cái tướng nào mà vô biến vô hoại, vô di vô chuyển đó, đó, vô sinh vô diệt đó, thì cái tướng đó mới là thực tướng. Còn nếu cái tướng mà có bị biến hoại, có bị thay chuyển tùy theo vào cái mọi cái vấn đề gọi là nhân duyên, tức là chúng duyên hòa hợp, thì biết tướng đó là y tha khởi. Thành ra tướng đó vốn là vô ngã, tại vì nó không có thực thể, nó không có thực cái đó. Đó. Thì cái chuyện nó cũng dễ hiểu rồi, cũng giống như cái ly vậy này. Đó. Thực sự nó không có cái ly, phân tích ra đã cũng không có rồi. Mà hai nữa là chỉ vì có một cái tướng nó để làm cái công dụng gì rồi mới đặt một cái tên cho cái tướng đó. Cho nên biết tướng nó là giả tướng của cái mà bản thể của nó. Đó. Là giả tướng, nó có giả danh. Thành ra một khi nó đã có giả danh đó, thì biết là nó là giả tướng. Một khi nó có giả tướng thì nó có giả danh. Cái tên gọi của một cái giả tướng, tên đó luôn luôn được gọi là giả danh. Còn hôm trước sư phụ có đề cập đến cái vấn đề thực danh là vô danh. Thành không nói được. Thành ra nếu nó là thật, tức là nó là thật tướng thiệt đó, thì vô danh. Thì làm gì mà có cái danh như vậy? Và làm gì có cái danh mà cái tên gọi của vi trần hay của là cái gì để phân biệt với cái này cái nào? Thành ra mọi cái mà thật tướng đó, tức cái chân như xưa nay ấy, chỉ gọi rằng là tạm thời mà phân biệt với lại tất cả mọi thứ mà cưỡng danh gọi nó, còn thực sự nó không phải là tên như vậy. Còn thực sự đó, thực tướng là vô tướng, cho nên thực danh là vô danh. Cái tên gọi của vô tướng là vô danh. Thành ra vô tướng là vô danh, nhưng mà tạm thời gọi là vô tướng. Còn nếu gọi vô tướng thiên hạ nó cũng nhận lầm. Thành ra nếu nó là thực thể, tức có nghĩa nó là chân như, có nghĩa nó là chân tính, thì đương nhiên nó vô danh, không có gọi được. Bởi nó không thật hữu, cho nên nó mới có mấy tên, nó mới có cái giả danh của nó, nó mới có cái tên gọi của nó. Còn nếu nó là một cái thật á, thì nó không có tên gọi. Còn giả cho nên có tên hết. Thành ra tất cả những cái tên gọi, nó danh nó đều giả hết. Thành ra chính vì nó không thật cho nên nó mới có cái tên gọi như vậy. Nó không thật hữu cho nên mới có cái tên gọi như vậy. Thành ra một khi vi trần đã không thật, không có thật hữu cho nên gọi là vi trần, mà thế giới lại do vi trần cấu tạo thành. Như vậy thì một tập thể, một cái tập thể cấu tạo bởi những cái không thật, thì tập thể nó dĩ nhiên cũng không thật, cho nên thế giới nó cũng không thật. Cho nên thế giới nó cũng phi đi giới, mà không có phải là thật thể. Thành ra đánh ra ngài Tu Bồ Đề mới nói rằng là cái tam thi thể thiên thế giới mà Như Lai nói đó, tức chẳng phải là thế giới, cho nên gọi là thế giới. Vì sao vậy? Vì thực sự thế giới là có thiệt đó, thì như vậy cái thế giới nó mà có thiệt, nó tức là nó là một cái hợp tướng, nhất hợp tướng, nó là một cái tổng thể của vô số vi trần đếm không được tập hợp thành nó, tức là chúng hòa, chúng duyên hòa hợp đó. Mà trong kinh Hoa Nghiêm nói đó, lãm chúng vi trần đó. Đó. Lãm chúng vi trần thành vi ư sắc, tức là hợp tất cả những cái vi trần đó mà thành mọi cái sắc, sắc đó từ sắc to cho đến sắc nhỏ đều là như thế hết. Tức là đều rằng là nếu mọi cái mà vật thể mà phân tách nó ra thì nó thành những bụi nhỏ, thành những cái mà gọi là nguyên tử, phần tử gì đó mà nhỏ xíu, mà gọi đây gọi là cái thuật ngữ trong Phật giáo gọi là vi trần. Thì đó chỉ là một cái nhất thập tướng, mà cái nhất thập tướng đó là Như Lai nói là nhất thập tướng, nó tức phi nhất thập tướng, thị danh nhất thập tướng. Thành ra chúng sinh thì ở dưới con mắt của chư Phật, tức là con mắt mà ngũ nhãn của chư Phật mà nhìn đó, thì thấy từ nhục nhãn cho đến Phật nhãn, tức là thấy từ cái vấn đề chấp của chúng sinh, tức là thấy cái vấn đề là chấp thật hữu của chúng sinh ở một cái gọi rằng là vọng hữu đó. Nhìn một cái thế giới mà nhất nhất hợp tướng đó là tợ hữu, mà thấy là vọng hữu. Như Lai thấy hết mấy cái đó, mà Như Lai thấy luôn cả cái viên thành thật tính đó. Tức là cái thực sự mà nói thì cái nhất hợp tướng nó chúng sinh nhìn ở trên cái phương diện là nhiều cái thứ nhân duyên giả hợp thành thành một cái tướng, là khi chúng sinh nhìn thấy chúng sinh hợp với cái tướng nó liền, cho nên ở dưới mới nói rằng là tham chức kỳ sự, là chúng sinh chấp cái tướng nó liền, thấy cái chấp, bất kể cái tướng gì chấp nó mới khởi ra những cái chọn lọc là rằng là thủ hay xả. Như Lai thấy tất cả những phương diện đó, tức thấy tất cả những phương diện mà chúng sinh thấy, nhưng mà ngoài ra cái phương diện của Như Lai chúng sinh không thấy. Thì là Như Lai nhìn thấy cái nhất hợp tướng đó, nhất hợp cho đến rằng là từ một thành phần đó cũng thực ra đều là không. Mỗi một vi trần đó đều là không, mỗi một vi trần đều là không, mà mỗi cái vi trần không đó tập hợp nên thành một cái nhất hợp tướng, thì đương nhiên nhất hợp tướng đó cũng là không. Thì xác nhận, xác định rằng là chắc chắn rằng là cái nhất hợp tướng nó cũng phải là không. Thành ra dưới mắt của Như Lai nhìn nhất hợp tướng hay cho đến là vi trần hay nhất hợp tướng gì đó, đó đều là không. Thành ra bây giờ thì dưới con mắt của Như Lai nhìn đó, dưới cái con mắt mà nhìn thấy không của Như Lai nhìn, thì đương nhiên là không, cho nên năng phá nhất thiết pháp. Năng phá hay là có thể nói là năng ly nhất thiết pháp, hay là không là năng ly nhất thiết tướng, hay là không là năng phá nhất thiết tướng, tùy theo cái từ mà mình đổi đều được hết. Mà giả cho nên năng lập nhất thiết pháp hay là năng lập nhất thiết tướng. Thành ra Đức Phật nhìn thấy cái yếu tố giả của các pháp đó, cho nên Đức Phật nhận ra được cả cái mà không, tức là cái bản thể không đó của các pháp. Mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng sinh thấy được rằng là từ cái nhỏ nhít như vi trần cho đến cái lớn như là đại thiên thế giới, thực sự đó đều là không, tức là bình đẳng. Tức là to như là chùm cả đại thiên thế giới, mà cho đến một hạt bụi nhỏ xíu xíu như vậy này cũng bình đẳng, đấy đều là không. Làm gì có cái không to không nhỏ? Không lẽ nói bây giờ cái không của nhất thập tướng nó to hơn là cái không của mỗi một vi trần? Thành ra đều bình đẳng. Và đó cũng là một cái ý để chỉ cho chúng sinh có thể nhận ra được cái vấn đề rằng là vạn pháp bình đẳng, cho nên xấu đẹp bình đẳng, hóa phúc bình đẳng, lớn nhỏ bình đẳng, dài ngắn bình đẳng, xa gần bình đẳng. Không lẽ bây giờ lý luận rằng là cái không của tam thiên đại thiên thế giới á khác hẳn với lại cái không của một hạt bụi? Thì cũng y chang à. Thành ra trong Hoa Nghiêm Kinh đôi khi mới có những cái từ ngữ nói vậy, ở trên mỗi một đầu của một sợi lông chân của Như Lai nó là chứa tam thiên đại thiên thế giới. Không, thành ra ở một cái không như vậy mà nó năng thành từ một cái nhỏ nhít như hạt bụi, mà nó năng thành đến tam thiên đại thiên thế giới hay hơn nữa, hay là vô lượng thế giới, mười phương thế giới. Mà đều từ không hết, từ không đó. Thành ra ở nơi các tướng không năng lập mà năng ly đó. Thành ra ở nơi không như vậy thấy được tất cả các pháp đó là giả, cho nên ly được. Thành ra vì như vậy mà không mới là thuộc về phương diện năng ly. Thành ra các pháp đó nó thấy đều là bình đẳng, nhưng mà chúng sinh không có thấy như thế, mà chúng sinh tham trước vào mọi cái tướng. Mà tất cả các tướng thì Đức Phật đều cho rằng là mỗi một cái tướng như thế đó, nếu mà quan sát đó, đều là một cái tướng, đều là nhất hợp tướng. Thành ra thì dù nói như là cái thân này của mình, như hôm mấy bữa trước dù nói là nó trùng trùng các tướng từ hồi mà mình mới sinh trong một đời, mà nếu nó trong nhiều đời, xong rồi chưa kể rằng là tướng của đầu mắt tay chân mình mẩy nhất hợp, tất cả những cái đó tay chân này kia hợp lại thì thành cái tướng của thân. Nhưng mà chúng sinh khi nào nhìn cũng chỉ thấy hợp tướng, tức là thấy tướng thì hợp như là Huệ Năng nói. Còn Bồ Tát thì nhìn đó là tán tướng, nhìn một cái đó là đập nát mọi cái tướng đó ra để thấy được tất cả những cái gọi rằng là thể tính của tự của mọi pháp. Và khi nhìn ra đó thì cái tướng nào cũng bình đẳng là bởi vì không, thành ra to nhỏ lớn bé khôn ngoan phú quý giàu sang Phật chúng sinh bình đẳng vô sai biệt, không có sai khác gì hết. Đập nát thử, tức là đập nát dưới cái con mắt của ngũ nhãn, dưới con mắt của ngũ nhãn đập nát tất cả những cái nhất hợp tướng thì thấy là không, mà tướng nào cũng vậy hết á. Anh ra nhìn dưới ngũ nhãn thì như vậy, nhưng mà nhìn dưới nhục nhãn không thôi á thì là thấy tướng một cái chấp nhận liền thôi, là sinh ra lục hòa hợp giống như là Hoàng Bá nói. Mà bổn thị nhất tinh minh, phân vi lục hòa hợp. Còn Ngài Huệ Năng nói rằng là thế mà thấy tướng á, Ngài Huệ Năng không dùng cái chữ chấp nữa mà dùng chữ hợp, mà thấy tướng mà hợp tướng á, chúng sinh mà cứ bất kể kẻ nào thấy tướng mà hợp tướng thì gọi là chúng sinh. Bồ Tát thì không như thế, Bồ Tát thì tán tướng chứ không hợp tướng. Bồ Tát thì nhìn dưới cái con mắt và rằng là đó, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thành ra chiếu kiến chúng vi trần, tức là vi trần chúng này giai không, mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không, giống như trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh nói. Thành ra cái nhìn của Bồ Tát, cái nhìn của ngũ nhãn là cái nhìn của chiếu kiến, mà chiếu kiến là cái nhìn của Tài Khái nói ở chương này là đập nát. Còn chúng sinh á là bất kể cái tướng nào nó tổng hợp theo bao nhiêu vi trần tổng hợp lại không cần biết, mà cứ thấy mọi cái tổng tướng như vậy, mọi cái nhất hợp tướng như vậy, nó là chúng sinh chấp hết. Thì chúng sinh chấp như vậy thì dưới con mắt của Như Lai nhìn thì như vậy, thì đối với chúng sinh mà nói đó thì vi trần đó đó là phi vi trần, thì danh vi trần, tại vì nó không có, nó không phải là thực tướng, nó là giả tướng, cho nên nó chỉ có giả danh là vi trần, nó không phải, nó không có một cái thực tướng nào hết, tại vì tướng của nó biến chuyển và thay đổi. Thế giới cũng vậy, nhưng mà thực sự mà nói thì dưới ngũ nhãn của Đức Phật mà nhìn đó, thì khi đã chiếu kiến được như vậy thì đương nhiên cả vi trần cho đến thế giới thấy đều là thực tướng. Nhưng phải chứng được ngũ nhãn thì tự dưng thấy vậy, chứ không phải cần phải tưởng tượng, không cần phải lý luận, thì cái đó nó mới hiển bày, mà thấy thật thành ra mới thử chỉ xem cái gì không phải Phật, tức là thực tướng, thử chỉ ra xem. Thành ra cũng giống như Mát Tổ nói, thì là Ngài Vĩnh Gia cũng nói cái câu mà là đó, vô minh thực tính tức Phật tính, viễn hoa không thân tức Pháp thân. Thành như vậy nhìn ngay tất cả những cái viễn hóa cũng thấy ra Pháp thân, mà không cần phải gạt viễn hóa một bên né tránh. Và như vậy thì mới nói rằng là tức giả tức không, tức là giả chính là không, mà không chính là giả. Mà thấy không là thấy thực tướng, thì thấy giả cũng chính là thấy thực tướng. Tại vì thấy giả tức là khởi niệm tức giác. Thành ra giả đó chính là không, tại giả đó chính là không, mà giả đó chính là không, mà không là thực tướng, vậy thì giả đó là thực tướng. Thành ra giống như rằng là sắc sinh ra muôn xe, muôn hình, muôn dạng, thì hình dạng nào cũng là giả tướng cả, nhưng phải thực tướng của sắc, cho nên biết tất cả cái tướng đó đều phi thực tướng. Đây là ở trên mặt mà rằng là gọi là trên mặt mà phân tích cái giả, thì như thế những cái đó là phi thật thực tướng. Vậy thì thực tướng của nó là toàn bộ là phi tất cả những tướng như thế, mà khi toàn bộ nó là phi tất cả những tướng như thế cho nên nói nó là vô tướng, bởi vì vô nhất thiết tướng nó trên, mà vì vô tướng như thế rồi, tức là bây giờ ở trên mặt không thì nhìn nó bây giờ nó vô nhất thiết tướng như thế rồi cho nên nó mới năng sinh ra nhất thiết tướng nó trên. Vì vậy thì tướng nào mà không phải là tướng của nó, thành ra giả tướng nào cũng là vô tướng hết, thì đó gọi là ly tướng. Ly tướng có nghĩa là ở ngay nơi tất cả những cái giả tướng nó nhận ra được cái thực tướng. Không phải ly tướng, nó có nghĩa là phá toàn bộ cái tướng, nó diệt hết, đập nát, mà đập nát theo lối của Như Lai. Đập đó là chiêu kiếm, đập đó là để cho mà hiển lộ ra một cái vấn đề rằng là đây này, khi mà cái tam thiên đại thiên nó là hình tướng nó như thế, thế nhưng mà khi mà cái tướng nó của nó do những cái nhân duyên đập nát đi thì nó sẽ biến thành cái gì, nó sẽ chuyển biến thành cái gì, vi trần, tức nó thay đổi thành như vậy. Rồi vi trần tổng hợp đó bó nó lại, lắm nó lại, bó nó lại, xây cất nó, tô chát nó một hồi nó lại thành ra đó, mọi sự mọi tướng. Nhưng mà Như Lai phải chỉ dừng ở đó, nhưng mà tạm thời thì chỉ có nói với chúng sinh là dừng, nhưng mà khi nào cũng có một cái kinh nghiệm, chúng sinh phải kinh nghiệm là ở nơi một cái pháp thấy như vậy thì phải khi nào cũng canh nhiếp bộ để mà thấy pháp pháp đều như vậy, đều trùng trùng như vậy. Nhưng mà chúng sinh thì nhận vô cái như thế, là chúng sinh thì bị mê đắm những cái như thế. Thành ra như cái pháp mà nhất hợp tướng đối với lại chư Phật, dưới con mắt nhìn của chư Phật đó. Đó. Khi mà chư Phật thấy rằng là toàn thể những cái như thế vậy là nhất hợp tướng, nhất hợp tướng. Đó. Chúng sinh có thấy là nhất hợp, chúng sinh thấy là một tướng, chúng sinh thấy một tướng, một tướng, một tướng, thấy cái gì cũng tướng, tướng, tướng. Đức Phật thấy cái nhất hợp tướng nó là hàm chứa cái ngụ ý rằng nó là nhiều thứ hòa hợp thành, có nghĩa là chúng hòa hợp, có nghĩa là y tha khởi. Mà khi đã y tha và chúng hòa hợp thì đương nhiên không thực thể. Thành ra khi sử dụng cái từ mà nhất hợp tướng, khi mà nhìn mọi cái thấy nó là nhất hợp tướng thì đương nhiên rằng là ở trong đó có thể bao hàm được cái lý, nó gọi là thấy được tam tính. Tức là nếu mà mình chấp nhận cái nhất hợp tướng đó đó, mà nó đã là hợp tướng, nhất hợp tướng, mà mình lại cho nó là thật thể để mình chấp đó, để mình hợp với tướng, thì mình trở thành phàm phu như rằng là Huệ Năng nói, tức là mình sẽ sinh ra một cái gọi là biến kế sở chấp tính. Còn nếu mà thực sự một khi mình đã thấy nó là nhất hợp tướng thì đương nhiên mình biết nó là chúng duyên hợp thành hoặc là y tha khởi, thì đương nhiên ở nơi nó không có thực thể, mà nó chỉ là một cái mà nhất thời thôi, một cái giả danh giả tướng nhất thời thôi mà không thực thể, có nghĩa là huyễn hóa. Thế cái thấy cái thể của nó là hư dối, không thật, vô ngã. Thành chính vì như thế mà mới hiển bày ra được cái tính chất viên thành thật của nó. Thành ra Đức Phật mà nhìn nhất hợp tướng á, thì nhất hợp tướng nó trở thành một thật pháp. Nhất hợp tướng nó chính là gì? Đó. Nhất hợp tướng nó trở thành cái mà rằng là nền tảng của mọi pháp có thể hợp tán, tán hợp, đó là chân tính. Thì dưới mắt Đức Phật thì như vậy, thành ra chân tính thì chúng sinh lại nhìn trở thành ra rằng là biến kế, mà chư Phật nhìn biến kế của chúng sinh đó, thì vừa thấy cả cái thấy của chúng sinh là biến kế, mà vừa thấy cả cái thấy của Như Lai là viên thành thật ở nơi một pháp. Thành thử ra cái chân tính đó bất khả thuyết, nhưng mà chúng sinh á thì mê đắm nó, tham khởi nó, tham dục hóa nó, mê đắm nó. Thành ra chúng sinh bị tẩu hỏa nhập ma. Còn Đức Phật ở ngay nơi những cái thấy như vậy, thấy được cái chân tính của mọi sự vật. Tức là ngay ở cái từ nhất thập tướng là đó, Đức Phật đã quy kết nó ra nhiều cái ý nghĩa rồi, tức là đã thấy nó rằng là hòa hợp mà thành, mà Đức Phật thì lại biết, giống như trong kinh Viên Giác là nói là đã, nhất thiết chúng sinh chủng chủng biến hóa thì đều là sinh Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Và từ cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm đó mà năng sinh. Thành ra thực tế thì chúng sinh có thể phân tích trên cái mặt mà giả, có thể là khi nó là hợp tướng là chúng hòa hợp, nhưng mà phân tích ở trên mặt mà không đó, thì cái thực thể của tất cả những cái pháp đó, đó là không. Và cái không đó mới năng thành nhất thiết pháp, như là hư không dung la vạn tượng, mọi mọi thứ đều từ nó mà biến thành, cho đến từ mà nhỏ nhít như mỗi một vi trần mà lớn cho đến cả tam thiên đại thiên thế giới, chứ đừng nói là một thế giới. Và như thế thì thấy là một thế giới cũng bình đẳng với lại 3.000 thế giới, mà một thế giới cũng bình đẳng với một hạt bụi, mà một hạt bụi cũng bình đẳng với lại 3.000 thế giới. Nhưng mà chúng sinh thì nhìn thấy biến kế, thành ra chúng sinh thấy có nhiều ít. Thành ra ở trong này hay hỏi cái câu mà nhiều với ít, mà cứ nói rằng là tại nó không thật cho nên Như Lai nói là nhiều. Còn nếu mà thật thì sao mà nhiều? Thật sao có nhiều? Tại không thật mới nói nhiều. Thành ra mình cứ thấy ở trong kinh thì cứ nói câu tại phúc đức nó không thật cho nên Như Lai nói đa phúc đức đa, tại vi trần nó không thật cho nên Như Lai nói vi trần đa. Còn nếu mà thật thì làm sao mà có đa? Chân chỉ có nhất thôi, không có đa chân. Thành ra vì như vậy đó mà Ngài Tu Bồ Đề cứ lặp đi lặp lại cái câu của nó, cái ý nghĩa đó, đó. Từ phúc đức cho đến vi trần đều nói rằng là bởi phúc đức đó không thật phúc đức cho nên Như Lai nói phúc đức đa là vậy. Bởi vi trần nhiều nên nói đa, bởi thân không thật cho nên nói là đại. Còn nếu mà thật thì không có đa đại gì hết á, mà bình đẳng. Nếu mà thật thì vô hữu cao hạ mà cũng vô hữu khinh trọng, thành ra làm gì có đại hay có đa. Thành ra giả cho nên mới phân biệt biến kế. Thành ra Như Lai nói theo cái tinh thần biến kế của chúng sinh, nhưng mà để chỉ ra cho chúng sinh thấy cái mà gọi rằng là vạn pháp là giả dối, tức là chúng duyên hòa hợp là y tha khởi, để cho may ra chúng sinh nhận ra được cái giả đó mà thấy được cái thật tính không của nó, thì mới thấy được thực tính của các pháp là bình đẳng. Bây giờ nếu lấy một người đẹp, một anh Đại Hàn chẳng hạn, với lại một anh Bắc Hàn chẳng hạn, Nam Hàn, Bắc Hàn, một anh Đẫu với một anh Khôi Ngô, mà bây giờ đó đập nát ra thành vi trần,
khóc
bỏ vô trong lò thiêu đốt lên thử, rồi moi cho ra thì nhau không có cho xấu cho đẹp. Đó. Thế bây giờ bảo là nếu dùng cái con mắt này mà chiếu soi như vậy đó, thì xấu đẹp bình đẳng, thành ra sang hèn bình đẳng. Thì khi mà soi ra được cái bản thể bình đẳng đó, cái bản thể đó gọi là Phật tính. Cho nên Huệ Năng nói là Phật tính thì bình đẳng. Đệ tử á, với hòa thượng thì sang hèn có khác, Nam Bắc có phân, nhưng đó, Phật tính chưa từng có sai biệt, bổn vô sai biệt. Là ngay khi rằng Huệ Năng nó nghe cái bài cái tụng kinh á, là Huệ Năng đã giác ngộ được cái vấn đề mà ly tướng của kinh Kim Cương. Mà ly tướng có nghĩa là chiếu kiến cái giả tướng nó để thấy được cái thực thể của nó. Để chiếu kiến cái giả tướng nó gọi là ly tướng. Và khi chiếu kiến như vậy thì cái tâm nó bất động. Khi chiếu kiến ra thì tâm bất động, là tại vì tâm đó còn cái gì nữa để mà thủ xả, với nó bình đẳng vô sai biệt, thủ xả cái gì, no choice, không có thủ xả được. Anh có làm sao mà tâm không không bất động được, đương nhiên rồi. Thành ra ly tướng là như vậy, chứ không phải ly tướng theo lối một số người suy nghĩ là phá tướng. là phá bỏ nó, chê bai nó. Mà khi phá bỏ và chê bai là chấp rồi chứ không phải phá, là ôm rồi. Mà thực ly tướng nó là đối với nó không một mảy may động, mà không một mảy may động tức là ở cái vấn đề là thấy các tướng bình đẳng. Thành ra Huệ Năng mới khuyên Huệ Minh một câu để tu hành là bất tư thiện bất tư ác, chính giữ ma thời na cá thì minh thượng tỏa bồn lai diện mục. Là động niệm gì cũng bị hết trơn à. Nhưng mà chỉ có một cái, cứ việc khởi tâm mà phi thì vọng, đó là khởi tâm để mà thấy nhất thiết là vọng. Thành ra khởi niệm tức giác. Còn Huệ Năng nó khởi tâm tức thì vọng ở đây là hợp tướng, là tinh thần hợp tướng. Thành ra ở những cái vấn đề đó, pháp của Đức Phật người ta bị ngộ nhận ở cái chỗ là người ta cứ chấp tướng, cho nên ngay khi người tu thiền nói là phá tướng, nhưng mà ngay khi dùng cái chữ phá tướng đã chết rồi, đã giấy đành đạch và đã chết rồi, đã trúng độc chết rồi, đã trúng nghĩa là phá chướng chiêu thác tại chỗ rồi, ở đó mà còn sống đâu mà phá tướng. Thành ra phá tướng hay là ly tướng nó là ở chỗ những cái như vậy, nó lại không năng phá nhất thiết tướng. Đã. Hay là không năng phá nhất thiết pháp, hay là nói cho dễ dàng, cho chính xác, cho đúng theo cái tinh thần từ ngữ của kinh điển kinh cương này, thì nói là không năng ly nhất thiết tướng, hoặc là không năng ly nhất thiết pháp. Mà ly là như vậy, ly là cái chỗ rằng là dùng cái con mắt của ngũ nhãn đó, của nhất thể đồng quán đó, đập phá mọi tướng. Mà Huệ Năng xài cái danh từ, cái từ ngữ gọi là tán tướng, không phải hợp tướng. Đó là ly thật sự. Thành ra ly như thế là khi nhìn thấy tất cả các tướng bình đẳng thì làm gì có thủ xả. Thành ra một khi thủ xả là ngụy, tức là cái tâm nó chấp tướng rồi. Mà chấp tướng đó thì là bất năng kiến Như Lai rồi. Mà không thấy được Như Lai thì đương nhiên công phu tu hành không có thành Phật được. Kiến Như Lai là thành Phật, kiến tính thành Phật, tức là kiến Phật tính thì thành Phật. Mà tính đó là bình đẳng như hư không, tính đó là chân tính, là bổn vô cao hạ, mà cũng là phi phi khinh phi trọng. Cái tính đó khi nào cũng là cái tính bình đẳng. Thì cái tính bình đẳng đó là cái bản thể của nhất thiết pháp. Thành ra mới nói đó là thật tính hay là thật tướng, bởi nó bất biến bất dịch, bởi vì nó bất hoại bất hư, bởi vì nó bất thật bất hư, thành ra biết nó là thật. Mà nó bình đẳng, tức là nó không có to nhỏ lớn bé, mà nói rằng là nó bình đẳng cho đến to như tam thiên đại thiên thế giới nó cũng chứa, nhỏ nhít như một hạt vi trần nó cũng đủ chứa, nhỏ nhít như một hạt vi trần đó, nó cũng chứa đủ, không có dư có thiếu. Mà to như tam thiên đại thiên thế giới nó cũng chứa đủ, mà cũng chẳng dư chẳng thiếu. Cho nên mới nói theo cái thuật ngữ của đạo gia là lớn ngoài và nhỏ trong, đó là đạo. Đạo là như vậy. Thì chân tính cũng vậy. Cho nên mới biết chân tính này là không to mà cũng không nhỏ, bất tiểu bất đại, bất cấu bất tịnh. Ở trong cái cấu, ở trong cái tịnh, ở trong cái tiểu, ở trong cái đại, nó bình đẳng hệt như nhau. Hành vi chính vì như vậy, tu hành ly tướng là có cái mắt ngũ nhãn đập nát các tướng. Đập như rằng là Đức Phật nói thiện nam tử, thiện nữ nhân nào mà đem tam thiên đại thiên thế giới này mà đập nát nó ra thành bụi, chứ không phải là đập bể ra thôi đâu, đập nát nó ra, nghiền nát nó ra thành như là cái mà nhục nhãn tối thiểu để còn trông thấy là từng vi trần. Thế bây giờ đập nó nát nó ra cho đến huệ nhãn, nó là từ huệ nhãn hay nói từ thiên nhãn trở đi là sự vô ngại rồi, cho nên có thể nhìn thấu qua từng mỗi một cái vi trần một. Mà nhục nhãn chỉ tới đó là dừng. Còn từ thiên nhãn trở đi là nhìn thấu xuyên qua từng một cái vi trần một mà vô ngại, không bị chướng ngại, để có thể thấy được chân thật cái bản thể của mỗi một vi trần. Thì nhớ như vậy, thì như vậy thì mỗi một vi trần hội hợp lại với nhau, hợp nhất lại với nhau để thành một một thế giới, từ một thế giới cho đến 3.000 thế giới. Nhưng bình đẳng là ý nghĩa thế nào là cái chương này nói, cái phần này cho nên mới biết là nó nhỏ không trong mà lớn không ngoài. Cho nên ở nơi một vi trần, cái bản thể đó là không, cái không đó không dư không thiếu, không phải cái không đó nó nói cái vi trần này động đinh đó. Mà không phải ở tam thiên đại thiên thế giới nó nói thở không nổi đè nặng quá đó. Bình đẳng ở nơi một bụi trần cũng vừa khít khao, ở nơi tam thiên thế giới cũng không thiếu không thừa, ở một vi trần cũng chẳng dư chẳng 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 bớt gì hết. Anh ở xấu ở đẹp, ở dài ở ngắn, ở đâu thì ở. Anh mới biết rằng là chân tính đó đó là thật thể của vạn pháp. Thành ra bình đẳng, anh tu hành thì phải tập như thế. Thì đương nhiên tập cái thứ nhất là ly tướng theo như là kinh này hay là kinh Viên Giác này, và Lăng Nghiêm Hoa Nghiêm gì cũng được, từ từ tham khảo rồi biết, học tới thì biết. Nó cũng đều một ý hết á, chỉ có từ ngữ nói khác à. Đó. Rồi thì dưới con mắt ly tướng đó là như vậy, ly tướng nó không phải là phá phách đó, chọn thủ xả tướng này hay tướng nọ, mà ly tướng là ở ngay nơi mỗi một tướng, đập nát nó ra gọi là chiếu kiến. Phải chiếu kiến cho đến khi nào chẳng còn có một cái gì để ly, là tới cái bản thể không đó là không còn gì để ly hết, tới một cái bản thể bất động nó chẳng có gì để ly hết. Còn một khi mà chiếu kiến mà ngừng lại, chưa đến cái chỗ bất động mà ngừng lại á, thì đều là tứ tướng, đều là mê trí tứ tướng. Mà chiếu kiến cho đến cái bản thể bất động này này đó, không to không nhỏ không lớn không bé này này, thì bây giờ mới chẳng còn gì để ly, chẳng có to chẳng có nhỏ chẳng có xấu chẳng có đẹp gì để lấy gì ly nữa, thì chẳng còn gì ly hết. Thì bây giờ nó mới chiếu kiến, nó mới là gọi rằng là chiếu kiến ngũ uẩn giai công đó. Bây giờ mới có thể viễn ly điên đảo mộng tưởng, mà mới có thể đạt được cái cứu cánh Niết Bàn. Thành ra cái nhìn của Bồ Tát, tức là cái nhìn của cái người hành giả tu tập về sau này, hay là bất cứ thời đại nào của trong Phật Pháp, cũng đều phải áp dụng. Nếu không phải là nhìn tất cả những cái tướng chỉ mê, chỉ mộng mộng mị những cái tướng nào đó, lúc nào cũng thấy những hợp tướng, cho đến tướng phúc đức, cho đến tướng xấu, tướng đẹp, cho đến tướng giàu, tướng nghèo gì vân vân, phân biệt đủ đủ hết. Mà tập nhìn ở trong tất cả các tướng nó oán thân bình đẳng, xấu đẹp bình đẳng, già trẻ bình đẳng, nam nữ bình đẳng, cái gì cũng bình đẳng hết. Thì nhìn ở nơi đó, khi mà nhìn bằng cái con mắt chiếu kiến đó, đó, thì tự nhiên mới thành ra, mới gọi rằng là bây giờ mới không thấy có một tướng để mà có một tướng để mà thấy nó là xấu đẹp hay gì đó. Thì nghĩa là gọi rằng bây giờ mới gọi rằng là đó, như thì lại kiến Phật đó. Bất kiến nhất thiết tướng, nhất thiết tướng như thì nãi kiến Phật. Và cũng Kinh Hoa Nghiêm nói là không thấy có một tướng nào hết, thì như vậy đó nãi kiến Phật mới gọi là kiến Phật. Có nghĩa là kiến như vậy này đó. Kiến bình đẳng ghê lắm, thấy được cái thực thể. Thành ra bây giờ khi kiến như thế thì cũng thấy rằng là mình với chúng sinh cũng vậy. Thế với cái thực thể của mình cũng giống như thực thể của chúng sinh thôi. Bây giờ mà tự chiếu kiến mình đập nát mình ra thì cũng chỉ là những cái mà gọi rằng là không, là bản thể thôi. Thì chúng sinh cũng vậy. mà không nó là một cái thực thể cho nên không đếm được, thành ra nó nói 20, 30, 40, 50 cũng như lấy dụ mới so sánh, không thể nào nói cái không của tam thiên đại thiên thế giới nó to hơn một cái không của vi trần nhiều lắm, hay là cái không của cái ngã này nhỏ bé hơn cái không của nhất thiết chúng sinh, nó không là bình đẳng, nó đều là một thực thể thôi, gọi là nhất chân thôi, một cái thật thôi, mà không có nhị chân, nếu có thì chỉ là nhị thiên đường, thiên đường thì có thể có hai nhưng chân thì có một, phải không? Giống như một là thiên đường, hai tịnh độ, cứ kể như hai thiên đường thành kêu nhị thiên đường nhá. Thành ra người Tàu cũng hay, người ta cũng nói tam thiên đường nha. Có lý đúng không? Thành cái thứ ba nó là miếu, hết phải thiên đường này. Đấy. Đấy, cái thứ ba gọi là tam tông miếu, cái thứ ba chính là tông miếu rồi. Mà anh nào ngoài ba to ra là bê bối, thằng đó là đổ tường đấy. Hay hết chứ, triết lý ghê nhỉ. Nguyện